là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, ngoài những thông tin chính có trong bản tin, phóng viên thời sự sẽ ghi nhận về chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Lục Yên. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tổ chức khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại xã Mường Lai. Chương trình đưa hàng Việt về miền núi được tổ chức tại xã Mường Lai bao gồm các hoạt động chính như tuyên truyền về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến tất cả người dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên. Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu và bán các sản phẩm hàng hóa do Việt Nam sản xuất với nhiều hình thức ưu đãi khác nhau đối với khách hàng. Tham gia phiên chợ lần này có hơn 20 doanh nghiệp trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh với các sản phẩm từ dệt may, đồ gia dụng, thực phẩm, hóa mỹ phẩm và nhiều mặt hàng khác. Như vậy, người dân trên địa bàn xã Mường Lai cũng như các xã lân cận sẽ có cơ hội đến tham quan và lựa chọn mua các sản phẩm trong nước có chất lượng cao với nhiều ưu đãi. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên hiện đang triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 302 tỷ đồng. Nhờ đó đã có trên 12.000 hộ dân được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn được đầu tư đảm bảo đúng đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn trung bình đạt 31,5 triệu đồng trên một hộ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên còn thường xuyên đổi mới quy trình, thủ tục và phương thức cho vay qua các tổ chức đoàn thể, từ đó giúp đồng vốn đến với người nghèo được nhanh chóng hơn. Từ các nguồn vốn vay, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách đã mua được gần 1.000 con trâu bò, hàng vạn con gia cầm, trồng mới hàng trăm hecta rừng, cải tạo hàng trăm hecta chè. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 5% trên một năm.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. 810 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã của huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tham gia 10 lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân được tổ chức tại trung tâm huyện Văn Chấn, xã Cát Thịnh, Trấn Thịnh, Thượng Mằng La, Nậm Búng và thị trấn Nông Trường Liên Sơn. Trong thời gian bồi dưỡng, các đại biểu được nghe các giảng viên trình bày trao đổi 5 chuyên đề cơ bản, bao gồm hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam, vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và hình thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Bên cạnh đó, các giảng viên là học viên dành nhiều thời gian để trao đổi thảo luận những vấn đề quan trọng, đặc biệt là những hạn chế bất cập trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ sở. Đây cũng là dịp để đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã của huyện Văn Chấn được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại biểu ở địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là một huyện miền núi nằm ở phía đông bắc của tỉnh Yên Bái, nơi có bề dày truyền thống văn hóa lịch sử và cách mạng. Mảnh đất Lục Yên bao đời từng lấp lánh trong trang sử chống giặc ngoại xâm với những nhân vật anh hùng. Được thiên nhiên ban tặng cho những cánh đồng màu mỡ phì nhiêu, nơi đây còn nổi danh và được đông đảo bạn bè xa gần biết đến với thương hiệu vùng đất ngọc. Vâng, mảnh đất ấy kể từ khi có Đảng lãnh đạo đã kiên cường chiến đấu hy sinh gian khổ trong chiến tranh để bảo vệ quê hương và lao động cần cù sáng tạo trong hòa bình, trở thành đất anh hùng giàu đẹp, tự hào về chặng đường đã đi qua, tự tin tiến lên phía trước, viết lên trang sử anh hùng trên suốt chặng đường 70 năm kể từ ngày thành lập Đảng bộ huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Lục Yên qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Lật dở từng trang lịch sử Đảng bộ, trở về với những năm tháng xưa. Từng có một thời, đất và người Lục Yên chìm trong tăm tối, khổ đau dưới ách thống trị của thực dân phong kiến. Khắp nơi, từ xóm chợ đến làng quê vang lên tiếng khóc thê lương. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, xóa tan đêm đen, đất và người Lục Yên bừng lên đón ánh sáng vầng dương. Lục Yên có phong trào cách mạng rất sớm từ những dấu ấn còn ghi đậm trên mảnh đất này. Cuối tháng 4 năm 1945, đội công tác Việt Nam giải phóng quân đến xã Cổ Văn, nay là xã Mường Lai, huyện Lục Yên để xây dựng cơ sở, thu hút các tầng lớp nhân dân vào hội cứu quốc. Phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của Việt Minh từ căn cứ Mường Lai lan rộng nhanh chóng. Giữa ách áp bức bóc lột và kìm kẹp của thực dân Pháp và bọn tay sai, trên quê hương Lục Yên đã xuất hiện những hạt mầm cách mạng, thổi bùng lên ngọn lửa có sức lan tỏa rộng khắp và trở thành phong trào đấu tranh nhân dân mạnh mẽ. Ngày 24 tháng 7 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tại Châu Lị, Lục Yên đã thắng lợi vẻ vang. Lục Yên trở thành một trong những địa phương giành được chính quyền sớm, trọn vẹn và ít tổn hao xương máu. Đây là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại của địa phương, là tiền đề quan trọng góp phần cùng với nhân dân cả nước làm cuộc cách mạng tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày sau cách mạng tháng 8, ngày 4 tháng 12 năm 1946, tại nhà bà Năm Công thuộc phố Lục Yên, nay là xã Tân Lập, hội nghị đảng của huyện Lục Yên được tổ chức. Tại đây đã tiến hành lễ kết nạp đảng viên đầu tiên. Tiếp đó, ngày 22 tháng 4 năm 1947, tỉnh ủy Yên Bái ra nghị quyết thành lập Ban huyện ủy Lục Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Minh được giới thiệu làm bí thư. Ban huyện ủy Lục Yên được thành lập đã đánh dấu sự ra đời, xây dựng, trưởng thành và phát triển tổ chức đảng để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng của địa phương. Tháng 12 năm 1948, Đảng bộ huyện Lục Yên tổ chức đại hội lần thứ nhất, kiện toàn từ ban thường vụ đến các cơ quan trong huyện. Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ huyện đã phát huy ý chí tự lực tự cường, truyền thống anh dũng, sáng tạo, tập hợp đoàn kết nhân dân các dân tộc với lực lượng vũ trang xây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng vùng tự do thành hậu phương kháng chiến. Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đã hoàn thành nhiệm vụ vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Trong giai đoạn này, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đã tiễn đưa trên 2.700 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó có nhiều cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, được tặng huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên. Trên 30 cán bộ của huyện vào hậu địch tham gia củng cố, xây dựng phong trào và tiếp quản vùng mới giải phóng. Huy động 3 triệu người công phục vụ chiến trường từ mặt trận trong huyện đến các chiến trường, đóng góp gần 2.000 tấn lương thực thực phẩm. Cùng với việc đóng góp sức người, sức của phục vụ kháng chiến, trong giai đoạn này, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế xã hội phát triển, đời sống của đồng bào các dân tộc, kể cả vùng mới giải phóng dần ổn định. Hòa bình lập lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Lục Yên bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đã tạo ra những chuyển biến cơ bản trên quê hương. Thực hiện chủ trương di dân vùng hồ để xây dựng công trình thủy điện Thác Bà, huyện đã lãnh đạo chỉ đạo di chuyển hàng ngàn hộ dân ra khỏi vùng hồ. Việc chuyển dân xây dựng nhà máy đã diễn ra nhanh gọn, thành công và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đây là một việc làm có ý nghĩa chính trị, kinh tế, quốc phòng to lớn, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Sau khi hoàn thành kế hoạch chuyển dân vùng hồ Thác Bà, huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện chủ trương của Trung ương đón nhân dân các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ lên định canh định cư phát triển kinh tế. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động định canh định cư, nhất là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc Dao, đã lập được nhiều thôn bản định cư mới ở các xã Tân Phượng, Khai Trung, Trung Tâm, Phúc Lợi, Động Quan, An Lạc, Khánh Hòa, ổn định cuộc sống, thay đổi được tập quán du canh du cư của đồng bào dân tộc thiểu số. Trước vô vàn khó khăn thử thách, nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện tốt vai trò hậu phương đối với chiến trường miền Nam, dốc lòng cùng cả nước đóng góp cho tiền tuyến gần 30.000 tấn lương thực, trên 1.500 tấn thực phẩm và nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu, góp phần làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bom đạn kẻ thù dẫu xé nát bầu trời, xới cày mặt đất, nhưng khí phách người Lục Yên càng ngời sáng. Lục Yên tự hào với những đóng góp của mình cho cách mạng, cho kháng chiến và vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp và danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. 35 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Truyền thống vẻ vang được tô thắm bởi bao tấm gương hy sinh trung hiếu. 736 người con của quê hương Lục Yên đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến. 532 người bỏ lại một phần xương máu trên các chiến trường. 108 người phải mang trên mình những di chứng của chất độc da cam. Sự hy sinh xương máu của những người con quê hương đã tô thắm ngọn cờ cách mạng, làm rực rỡ huy hoàng những trang lịch sử của Đảng bộ, của quân và dân Lục Yên. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách đã trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên trong những năm qua. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ huyện Lục Yên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, tự lực tự cường, cần cù sáng tạo, xây dựng Lục Yên phát triển, tạo ra diện mạo mới như ngày hôm nay. Từ một huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với tập quán du canh du cư, nghèo nàn lạc hậu, đến nay đã có bước đổi thay căn bản. Trong phát triển kinh tế, huyện Lục Yên đã lựa chọn được các giống cây trồng vật nuôi năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất. Năm 2016, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn huyện đạt 780 tỷ đồng. Thực hiện tốt việc ứng dụng các thành tựu khoa học vào trồng trọt và chăn nuôi, sản lượng lương thực có hạt tăng so với nhiều năm trước, đảm bảo an ninh lương thực và từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa. Nhiều mô hình sản xuất mới, ngành nghề mới đã làm thay đổi bộ mặt làng quê và người dân Lục Yên, đã triệt để khai thác tiềm năng mặt đất và mặt nước. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch khá nhanh theo hướng từ độc canh cây lúa sang đa dạng hóa cây trồng và tăng tỷ trọng thực phẩm, năng suất và giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích ngày một tăng. Trong huyện đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt trong năm 2016, huyện đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể cam Lục Yên. Không chỉ giúp cho người trồng cam yên tâm sản xuất, mà từ đây thương hiệu cam Lục Yên đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Cho biết về chủ trương phát triển vùng cây ăn quả có múi tại địa phương, đồng chí Lữ Kim Vi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên cho hay.
Đảng bộ xã đây ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về vận động toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân đưa cây cam vào để thay thế những cái cây mà cổ truyền thống trước đây không có giá trị kinh tế. Thì qua thực hiện mấy năm trở lại đây thì cũng đã có hiệu quả kinh tế bước đầu và đã cho thu nhập nhiều hộ cho gia đình đã có thu nhập cao. Thế và hiện nay thì cái diện tích trồng cây ăn quả của xã đã đạt trên 120 ha. Thế và hướng tới thì đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục mở rộng cái diện tích cây ăn quả để cùng với vùng cây ăn quả chung của cả huyện để thành một cái vùng hàng hóa.
Xác định phát triển công nghiệp là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Trong những năm qua, huyện Lục Yên đã chú trọng phát huy nội lực, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương. Đặc biệt, với nguồn tài nguyên quý giá, đá bán, đá quý và đá trắng trữ lượng lớn, huyện Lục Yên đã trở thành một trong những địa phương có tiềm năng thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đến nay, trên địa bàn huyện có trên 20 nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động có hiệu quả. Trong đó có một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, 3 nhà máy chế biến đá vôi trắng đang hoạt động với công suất từ 35.000 m3 một năm đến 2 triệu m3 một năm. Một công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất với công suất dự ước 470.000 tấn một năm. Năm 2016 đã nộp ngân sách nhà nước gần 70 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động địa phương. Ông Vũ Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vạn Khoa, huyện Lục Yên cho biết.
Khi đã đơn vị quyết định vào đây đầu tư thì khi công ty được nhận thì phải khẳng định là với chính quyền địa phương, đặc biệt là đảng bộ, rồi là chính quyền của huyện Lục Yên tạo điều kiện rất là thông thoáng, tất cả những thủ tục giấy tờ từ giải phóng mặt bằng cho đến là những cái vấn đề liên quan đến vấn đề xây dựng cơ bản. Thì về phía lãnh đạo huyện là tạo điều kiện rất là nhanh. Chúng tôi khi bắt đầu vào đầu tư thì cái việc đấy chúng tôi không có gì khó khăn nhiều.
Bên cạnh phát triển công nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp cũng từng bước được củng cố. Nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục và phát triển. Đặc biệt trong đó phải kể đến nghề chế tác chanh đá quý tại thị trấn Yên Thế, vốn nổi tiếng từ lâu, được đông đảo bạn bè xa gần biết đến. Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho huyện phát huy và khai thác mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo nên những đổi thay trong nông nghiệp nông thôn. Đến nay đã có một xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 5 xã đang trong lộ trình thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020. Vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở đã và đang được phát huy rõ nét, đặc biệt là trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới. Những con đường nhựa, đường bê tông nối dài trên khắp các thôn xóm, ruộng đồng ở Lục Yên đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân giao lưu phát triển kinh tế. Với nhiều cách làm hay sáng tạo, Lục Yên đã trở thành một trong 9 huyện của toàn quốc được nhà nước khen thưởng về làm đường giao thông nông thôn. Đây cũng là một điểm sáng nổi bật trong việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng bộ huyện. Nói về một số chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế của huyện trong thời gian tới và các giải pháp thực hiện, đồng chí Bùi Văn Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cho biết.
Thế trong những năm tới thì chúng tôi cũng đã xác định trên cơ sở nghị quyết của tỉnh ủy, của huyện ủy và các nhiệm vụ do Ủy ban tỉnh giao thì chúng tôi xác định một số nhiệm vụ trọng tâm mà cần thực hiện. Nhiệm vụ trọng tâm thì rất nhiều, nhưng có những nhiệm vụ mà cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn. Đó là thứ nhất là công tác xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong đó là thực hiện cái sự chỉ đạo của chính phủ cũng như của tỉnh là đưa vào đầu tư chế biến sâu trên địa bàn để mang lại cái hiệu quả cao nhất. Và một cái việc nữa mà cũng rất quan trọng mà chúng tôi tập trung chỉ đạo đó là công tác xóa đói giảm nghèo. Hiện nay thì trên địa bàn huyện Yên thì công tác xóa đói giảm nghèo thì đã đang thực hiện rất tốt, nhưng cái tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao. Và chúng tôi sẽ tập trung vào những cái việc là giải quyết các cái chính sách an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Thứ ngoài ra cũng có một cái nhiệm vụ rất trọng tâm mà đang phải tập trung chỉ đạo, đó là thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà cần phải thực hiện, rồi chuyển dịch các cái mô hình kinh tế.
Sự nghiệp trồng người ở Lục Yên luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong những năm qua. Chất lượng dạy và học ở các bậc học từng bước được nâng cao, đa dạng hóa các loại hình trường lớp. Phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học khuyến tài phát triển sâu rộng trong toàn huyện. Huyện Lục Yên cũng đã nghiêm túc triển khai thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được huyện Lục Yên quan tâm đúng mức, an sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, người có công và các đối tượng yếu thế được thực hiện đúng quy định. Phong trào xây dựng làng bản, tổ dân phố, gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa được nhân dân tích cực hưởng ứng. Ở Lục Yên trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo, công tác quân sự quốc phòng địa phương có nhiều chuyển biến mới. Với tinh thần ấy, Đảng bộ huyện đang triển khai mạnh mẽ việc đưa các chỉ thị nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong đó có nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, lan tỏa những tấm gương, những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, từ Ban Huyện ủy Lục Yên chỉ với 3 đảng viên, qua nhiều sự biến động về tổ chức, đến nay Lục Yên đã trở thành một đảng bộ vững mạnh với gần 6.000 đảng viên, với nhiều thế hệ nối tiếp nhau sinh hoạt ở 53 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. 70 năm qua, với 21 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Lục Yên luôn tỏ rõ bản lĩnh của một tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là nơi giác ngộ, giáo dục, tập hợp, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong huyện. Đồng chí Hoàng Ngọc Niên, Bí thư huyện ủy Lục Yên giai đoạn 1986-1990 đánh giá như sau.
Các đồng chí cán bộ mới, hệ thống cán bộ mới bây giờ là ngày càng cao, được đào tạo, đảng và nhà nước đào tạo. Đấy, nhưng mà phải gắn bó với dân hơn nữa, đấy, tích cực gắn bó với dân, đấy, hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân. Đấy, rồi là có những cái quyết sách cho nó thật đáp ứng với dân hơn. Đấy, thì chắc chắn là sẽ nhân dân các dân tộc huyện nhà sẽ tiến lên từng bước một.
Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, huyện Lục Yên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện. Song từ một xuất phát điểm thấp nên huyện vẫn còn không ít khó khăn. Chất lượng tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa thật bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Đời sống một bộ phận nhân dân còn nghèo khó. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên là rất lớn. Đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ sự ủng hộ, phát huy những thế mạnh và truyền thống anh hùng, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Nguyễn Trường Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Lục Yên cho biết.
Các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện Lục Yên trong thời gian tới thì trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tiếp tục phát huy những cái tiềm năng thế mạnh của địa phương trong việc triển khai tái cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát huy những cái thế mạnh về đất đai, nguồn lao động, những cái nông sản của địa phương. Đối với phát triển công nghiệp thì tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt quan tâm đến cái khai thác khoáng sản, đề nghị các doanh nghiệp tham gia vào khai thác khoáng sản trên địa bàn để thực hiện tốt cái công nghệ trong cái sản xuất, đảm bảo giữ cái môi trường và ổn định cái đời sống nhân dân tại địa phương, tiếp tục nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Về công tác xây dựng đảng thì tiếp tục triển khai có hiệu quả cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và đẩy mạnh cái công tác kiểm tra giám sát đối với lại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Tiếp tục đổi mới cái phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt trong cái công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với lại đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng, phát huy cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong cái phong trào thi đua phấn đấu xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cái đời sống cho nhân dân phù hợp với lại cái điều kiện của địa phương trong cái công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của cả nước.
70 năm đã đi qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Lục Yên đã cùng vượt qua biết bao khó khăn thử thách, dũng cảm chiến đấu, đoàn kết, cần cù sáng tạo trong lao động, xây dựng và phát triển quê hương và đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Từ một vùng đất nghèo nàn lạc hậu, nay Lục Yên đã và đang vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của tỉnh Yên Bái. Từng bước hiện đại nhưng vẫn bảo tồn và phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống. Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Lục Yên đang tiếp tục phấn đấu xây dựng Lục Yên trở thành huyện phát triển theo hướng toàn diện và bền vững.
Chương trình thời sự sáng nay của chúng tôi sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay xin bàn đến chủ đề ăn cắp vặt trên góc độ là một bệnh lý mà khá nhiều người mắc phải. Tuy nhiên phương pháp điều trị thì không hề đơn giản chút nào bởi người mắc hầu như không dám thổ lộ. Mới sáng ra, cái xóm nhỏ trong ngõ đã thấy tiếng khóc và tiếng quát tháo ầm ĩ. Chạy vội ra xem sự thể thế nào thì thấy cô bé Hát và bà hàng xóm đang giằng co nhau một vật gì đó. Hát thì khóc lóc bảo cái này là của cháu, còn bà Tê thì khẳng định rằng cái này là của tao, tao dùng tao biết. Mày vừa vào nhà tao mà thỏi son của tao đã mất tích rồi. Vật chứng rành rành ra đây mà còn dám cãi à? Lời qua tiếng lại, thế là hai bên làm cả xóm mất sự yên bình. Cuối cùng cô bé Hát cũng phải trả lại thỏi son cho bà Tê. Hát được sinh ra trong một gia đình công chức, gia đình cũng điều kiện, nếu như không nói là khá giả. Thế nhưng không hiểu thế nào, từ cô bé này đã bắt đầu ăn cắp vặt từ khi còn học mẫu giáo. Mấy chiếc băng đô dây buộc đủ loại của bạn bè làm Hát thích mê và bằng cách nào cũng phải lấy cho kỳ được. Tất nhiên là những vật ấy chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hình như vì những vật đó không phải của mình nên Hát càng thích. Giờ ngủ trưa, giờ đám bạn ngủ, lén dậy lấy và giấu đi. Các cô giáo tìm mãi mà không thấy, dọa nạt đủ điều mà chẳng có đứa nào chịu nhận. Dĩ nhiên cô không đời nào nghi cho Hát. Trong mắt mọi người, Hát là một cô công chúa nhỏ được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao phải ăn cắp. Vào tiểu học và phổ thông, Hát lại thích đi thó đồ dùng học tập. Bạn bè xung quanh liên tục kêu ca bị mất bút, tẩy compa và thước kẻ. Hát mang chúng về cất riêng vào một cái kho bí mật dưới gầm giường. Mỗi lần trộm được mà không bị phát hiện, Hát cảm thấy vui và hãnh diện lắm. Vài ngày mà không lấy được món đồ của ai, Hát lại thấy trong người bứt rứt, khó chịu làm sao. Hát thường xuyên thay đổi sở thích và chán bộ sưu tập cũ. Hát đem nhét hết chúng vào túi ni lông quẳng ra thùng rác. Ngay ở trong nhà không một ai biết sở thích kỳ quặc này của Hát. Gia đình Hát giàu vào bậc nhất nhì ở khu phố, ai có thể ngờ. Càng lớn Hát lại càng trở nên lộng lẫy với chiều cao và khuôn mặt khả ái. Thú vui ngày xưa cũng chuyển sang thích mỹ phẩm, đặc biệt là đồ trang điểm. Mỗi lần nhìn thấy hộp phấn, thỏi son nào mới lạ là Hát lại thấy tim mình đập thình thịch. Tay Hát chỉ muốn được cầm ngay lấy nó. Hát không hiểu sao mình lại thế. Hát rất sợ nếu bạn bè, gia đình biết chuyện. Nhưng những điều ấy thật khó có thể tâm sự với ai. Cũng biết rằng đó là một căn bệnh, nhưng cô vẫn chưa dám đến gặp các bác sĩ cũng như chuyên gia tâm lý. Trường hợp của cô bạn tôi cũng vậy. Chơi với nhau mấy năm trời cũng nghe đồng nghiệp của cô ấy nói có tính ăn cắp vặt, nhưng tôi cũng chả tin vì trong hình thức và cách sống không để nỗi nào. Thế nhưng cuối cùng thì những tật xấu ấy vẫn không che giấu được. Lúc thì gia đình tôi mất điện thoại, lúc thì trong ví tôi cũng mất tiền mà điện thoại thì mất đến vài cái. Mặc dù không bắt được tận tay, nhưng chúng tôi dám chắc rằng thủ phạm không phải ai khác vì cô ấy đã mắc bệnh khó chữa này. Tật ăn cắp là một loại rối loạn kiểm soát xung, một loại rối loạn trong đó không thể cưỡng lại sự cám dỗ hoặc động lực để thực hiện một hành động có hại cho bản thân hoặc người khác. Nhiều người sống cuộc sống bí mật với tật ăn cắp xấu hổ vì họ sợ tìm kiếm điều trị sức khỏe tâm thần. Để làm dịu những cảm xúc này, họ ăn cắp. Trong thời gian trộm cắp, họ cảm thấy thoải mái và hài lòng. Sau đó mặc dù họ cảm thấy có lỗi rất lớn, hối hận ghê tởm bản thân và sợ bị bắt, nhưng trở lại và các chu kỳ tật ăn cắp lặp lại. Vì vậy, tật ăn cắp đôi khi không chỉ là lòng tham của con người mà là một loại bệnh lý. Đây là bệnh loạn tinh thần, nhưng người mắc ít khi dám thổ lộ để tìm phương pháp điều trị. Vâng, qua câu chuyện vừa rồi có thể thấy trẻ nhỏ vốn sống bản năng hơn người lớn rất nhiều. Mỗi khi thích vật gì, trẻ có xu hướng muốn chiếm làm của riêng. Điều đó xảy ra gần như hầu hết các bé. Đó không phải là tính xấu mà chỉ là một sự trải nghiệm. Nếu sự trải nghiệm này được điều chỉnh sớm, đứa trẻ sẽ phát triển đúng hướng. Còn nếu không, nó có thể biến thành thói quen hoặc tính cách xấu. Còn với người lớn, thói quen ăn cắp vặt hay cầm nhầm rõ ràng là rất xấu. Nhiều người không ăn trộm những thứ lớn và thậm chí họ cũng chẳng cần mấy thứ đó. Nhưng nếu đã thành thói quen, họ thích thì vẫn cứ lấy về cất giấu. Với nhân cách méo mó, chắc chắn cuộc sống của chính họ và những người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Đó là chưa tính đến hành vi nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu hình sự. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Mỗi Tuần Một Chuyện. Với chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.